Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn, chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Thái Nguyên. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50. Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023, trải nghiệm xứ Trà đậm đà bản sắc. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu công việc cũng như sự hy sinh thầm lặng của nghề điều dưỡng trong phóng sự nhọc nhằn nghề điều dưỡng của phóng viên Đỗ Nhung. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 5, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Tham gia đoàn công tác của Trung ương có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo nhanh với Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Trung ương về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh GRGP quý 1 của Thái Nguyên tăng 6,53% so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung 3,32% của cả nước. 4 tháng đầu năm, trong khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của cả nước giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, thì chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Thái Nguyên tăng 4,54%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,3% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.200 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán Bộ Tài chính giao. 9 dự án FDI đã được cấp mới với tổng số vốn đăng ký gần 98,3 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 181 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 10,5 tỷ đô la Mỹ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, không nằm ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và cả nước, tỉnh Thái Nguyên vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi kim ngạch xuất nhập khẩu giảm, công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án FDI có quy mô lớn gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở đó, tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư mới để duy trì sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư các doanh nghiệp FDI lớn khi thực hiện chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án nghiên cứu xây dựng cụm liên kết sản xuất điện điện tử, cơ khí chế tạo tại Thái Nguyên và Bắc Giang theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ, làm rõ hơn một số nội dung, những khó khăn vướng mắc mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội và mong muốn bộ ngành sớm tham mưu cho Chính phủ có những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn cho địa phương để đảm bảo tiến độ triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt, tạo sự phát triển toàn diện và bền vững cho tỉnh Thái Nguyên. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh sớm giải quyết những vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình dự án, đồng chí đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh và nghiên cứu tổng hợp báo cáo Chính phủ nhằm sớm đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn, tạo động lực hỗ trợ địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
Ngày 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Để cho ý kiến vào hai nội dung gồm điều chỉnh dự án khu dân cư Thành Đồng tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, điều chỉnh phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng,
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Dự án khu dân cư Thành Đồng là dự án của nhà đầu tư trong nước sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 296,5 tỷ đồng, không tính giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là dự án chậm tiến độ, phải gia hạn tiến độ nhiều lần, có diễn biến giao đất, sử dụng đất khá phức tạp. Đối với việc điều chỉnh phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, đây là phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương tại kết luận số 432 ngày 27 tháng 4 năm 2022, gồm 22 cơ quan, đơn vị thực hiện bố trí sắp xếp trụ sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và thuận lợi trong triển khai thực hiện, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến điều chỉnh phương án bố trí của 11 cơ quan đơn vị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hai nội dung quan trọng có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương điều chỉnh và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo đúng thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, không để trục lợi chính sách, thất thoát tài sản, ngân sách, đất đai của nhà nước và không gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với việc điều chỉnh dự án khu dân cư Thành Đồng, cần đặc biệt chú trọng việc kiểm tra giám sát nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án như đã cam kết, có biện pháp nhanh, kịp thời xử lý thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Nếu chậm tiến độ, không được để tình trạng dự án treo gây bức xúc dư luận. Đối với việc điều chỉnh phương án bố trí sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Việc sắp xếp cần bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ khi xây dựng, tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần.
Thưa quý thính giả, mùa du lịch năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên đã chính thức bắt đầu với sự kiện khai mạc được tổ chức tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên vào tối ngày 11 tháng 5 với chủ đề trải nghiệm xứ Trà đậm đà bản sắc. Tham dự chương trình có đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh và đông đảo nhân dân du khách trong và ngoài tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, với chủ đề trải nghiệm xứ Trà đậm đà bản sắc, chương trình khai mạc mùa du lịch là một trong những sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá vùng đất con người xứ Trà tươi đẹp, hồn hậu, giàu bản sắc văn hóa và những tiềm năng thế mạnh, các sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn của tỉnh Thái Nguyên đến nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.
Tỉnh Thái Nguyên xác định việc phát triển du lịch gắn với văn hóa Trà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng 4 dòng sản phẩm du lịch, bao gồm du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử về nguồn, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng nông thôn, du lịch mai thể thao khám phá hang động, mạo hiểm. Từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thương hiệu riêng có và khả năng cạnh tranh cao. Với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương và đơn vị doanh nghiệp du lịch, tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để chào đón du khách trong và ngoài nước.
Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú gồm hơn 1.000 di tích đã được kiểm kê và hơn 500 di sản văn hóa phi vật thể, du lịch của tỉnh đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đến nay, Thái Nguyên có tổng số 19 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cùng thúc đẩy các loại hình du lịch truyền thống, tỉnh Thái Nguyên tập trung thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, hiện đại như xây dựng sân gốp gắn với phát triển các khu đô thị dịch vụ thương mại, khu nghỉ dưỡng, sinh thái. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra tại nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, tăng cường và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, giữa các vùng miền, tạo thành chuỗi các điểm đến và qua đó phát huy sáng tạo của mỗi người dân, của doanh nghiệp để nhằm tạo nên sự đồng bộ cho phát triển du lịch một cách bền vững. Đặc biệt đó là phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.
Tại lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023, lễ ký kết biên bản thỏa thuận chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn từ 2023 tới 2027 giữa tỉnh Thái Nguyên và Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án khu thể thao sân gốp Tân Thái cho công ty cổ phần gốp Tân Thái tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết xây dựng các giải pháp trong thời gian tới.
Đối với hiệp hội và các cái doanh nghiệp lữ hành của Thái Nguyên thì xây dựng các cái tour tuyến, các cái điểm du lịch để kết nối các điểm du lịch và cũng như là có cái sự là kết nối với các công ty lữ hành trong toàn quốc để mục tiêu là đưa được khách đi Thái Nguyên.
Chị Lâm Thị Thu Thủy, công ty lữ hành Happy Travel chia sẻ.
Việc tổ chức khai mạc mùa du lịch này tạo điều kiện cho các công ty lữ hành du lịch rất là nhiều để chúng tôi phát huy được cái thế mạnh của mình, tiếp cận được khách hàng và chúng tôi sẽ đưa những cái sản phẩm là đưa khách đến với các cái thương hiệu trà trong Thái Nguyên mình, trải nghiệm hái trà, làm trà và khách sẽ được thưởng thức hương trà của Thái Nguyên.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc, ban tổ chức đã trưng bày giới thiệu với du khách thập phương những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm ô cốp của tỉnh Thái Nguyên thông qua các gian hàng đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn. Với các hoạt động phong phú đa dạng, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và du khách thập phương là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện của du khách.
Nhằm xây dựng một sự hợp tác liên kết phát triển xa hơn cho du lịch cũng như phát huy thế mạnh của các địa phương trong khu vực, trong khuôn khổ các chương trình của sự kiện khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác liên kết phát triển Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn. Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh đã cùng nhau thẳng thắn trao đổi đề xuất nội dung, đưa ra những giải pháp liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch, tạo ra sự gắn kết giữa các địa phương với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, từ đó tạo bước đột phá chuyển từ du lịch điểm sang vùng, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch vùng Việt Bắc hiện đại, bản sắc, chất lượng, thân thiện và an toàn. Trên cơ sở thỏa thuận giữa các hiệp hội du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng đã cùng nhau thống nhất quy chế phối hợp, liên kết hợp tác phát triển du lịch cụm Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng giai đoạn 2023-2030 với những nội dung phối hợp trong công tác hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh du lịch và phối hợp liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Thưa quý thính giả, trong công tác điều trị bệnh nhân, cùng với các y bác sĩ thì đội ngũ điều dưỡng là lực lượng không thể thiếu. Sự tận tâm và những hy sinh thầm lặng của người điều dưỡng đã góp phần tạo nên thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và sự tin yêu của nhân dân. Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu công việc cũng như sự hy sinh thầm lặng nghề điều dưỡng.
6 năm qua, đã có hàng trăm bệnh nhân được điều dưỡng Phùng Đức Sơn và các đồng nghiệp tại khoa ngũ quan da liễu Bệnh viện Y học cổ truyền chăm sóc từng chút một như người thân của mình. Xoa bóp, bấm huyệt, chăm lo cho bệnh nhân từ bữa ăn đến giấc ngủ. Với anh Sơn, được cống hiến, được chăm sóc và chứng kiến người bệnh bình an trở về bên gia đình là niềm vui, hạnh phúc của người điều dưỡng. Điều dưỡng Phùng Đức Sơn, khoa ngũ quan da liễu Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên chia sẻ.
Nên tôi thì lúc nào cũng luôn luôn muốn là người bệnh khi bước chân vào viện thì ai cũng có bệnh rồi. Nên là mong muốn một điều là khi người bệnh bước chân ra khỏi bệnh viện, nhân chấm dứt được những cơn đau. Ra viện thì có thể là xin số nhau để hỏi thăm bệnh nhân và có thể là trao đổi khi người bệnh cần thiết về chăm sóc sức khỏe.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng, phường Bãi Vông, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Điều dưỡng Sơn chăm sóc chúng tôi rất là yên tâm, nhất là về việc chuyên môn châm cứu này, bấm huyệt cho bóp và tập vận động cho chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Về cái thái độ phục vụ rất nhã nhặn, chúng tôi hoàn toàn là tin tưởng và cũng muốn là được đến đây để các bác sĩ chăm sóc.
Còn đối với các điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần thì ngoài việc chăm lo cho bệnh nhân từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến vệ sinh cá nhân, thì các điều dưỡng ở đây còn phải đối mặt với những nguy hiểm bất thường từ sự rối loạn tâm thần của người bệnh gây ra. Căng thẳng, vất vả, nhưng tất cả những điều dưỡng của khoa đều tự nguyện bởi họ hiểu rằng những người bệnh cần được chữa trị để sống và hòa nhập cộng đồng như bao người bình thường khác. Chị Bùi Tuyết Hương, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần chia sẻ về công việc của mình.
Đối với những bệnh nhân tâm thần là những bệnh nhân người ta không nhận thức được bệnh tật. Khi mà người ta kích động thì rất là hung dữ. Thế nhưng mà khi mà bệnh nhân ổn định rồi thì người ta cũng rất là hiền từ. Người ta cũng biết nhận thức ra được. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Khi vào viện có khi bệnh nhân không biết mình là ai. Nhưng mà khi ra viện thì biết chào hỏi rồi tươi cười. Gia đình cũng rất là phấn khởi.
Điều dưỡng Ma Thị Loan, khoa trẻ em, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần cũng cho biết.
Đại đa số là những bệnh nhân này thì thường là không có người nhà theo trông. Vâng, nên là tất cả các cái công việc chăm sóc sẽ phụ thuộc vào công tác chăm sóc của điều dưỡng. Và khi mà nhìn thấy những cái bệnh nhân mà họ kích động như thế thì chúng tôi lại càng phải cố gắng để làm sao cho những cái bệnh nhân họ vào đây điều trị mà sau khi mà một thời gian điều trị và ra viện thì họ có thể ổn và quay lại về với cộng đồng.
Những vất vả không diễn tả bằng lời, những lời thăm hỏi, những vỗ về ân cần. Dẫu còn lắm nhọc nhằn nhưng những điều dưỡng luôn ở cạnh người bệnh. Chính sự tận tâm và những hy sinh thầm lặng của những người điều dưỡng đã góp phần tạo nên thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và sự tin yêu của nhân dân.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên dự báo trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên. Trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Hội nghị đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu và kỷ niệm ngày đo lường thế giới 20 tháng 5. Gần 1.000 học viên sẽ được thi sát hạch phục hồi cấp giấy phép lái xe trong tháng 5 năm 2023. Tình trạng xuống cấp hộp kỹ thuật hạ ngầm trên đường Việt Bắc. Ngày 12 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có công văn số 296 về việc vận động đăng ký ủng hộ làm nhà đại đoàn kết. Kế hoạch nhằm kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đối tượng vận động là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Các huyện, thành phố trong tỉnh vận động tiếp nhận ủng hộ tại địa phương, nơi tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thông qua tài khoản Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, tài khoản 3761010038757, 91046, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Thời gian vận động tập trung từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023.
Ngày 12 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu và kỷ niệm Ngày đo lường thế giới 20 tháng 5. Nhằm tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 996 ngày 10 tháng 8 năm 2018 phê duyệt đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gọi tắt là đề án 996. Tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đề án 996. Sau hơn 3 năm triển khai, đề án đã góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh, hỗ trợ tích cực các tổ chức doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ 5 tổ chức doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP, xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về đo lường cho nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của các tổ chức doanh nghiệp.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thực hiện và sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho các hội viên, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí và sinh viên một số trường đại học trên địa bàn. Bằng phương pháp đan xen giữa lý thuyết và thực hành, tăng cường trao đổi, thảo luận, các học viên đã được giảng viên là các nhà nghiên cứu, nhà báo uy tín, thành viên của hội đồng giám khảo, các giải báo chí của Trung ương truyền đạt các nội dung như tiêu chí tác phẩm báo chí chất lượng cao, các yếu tố nội dung và hình thức quan trọng đối với từng thể loại báo chí, quy trình sáng tạo nội dung, tổ chức sản xuất các nhóm thể loại, tác phẩm báo in và báo mạng điện tử, tác phẩm phát thanh truyền hình. Đồng thời thông qua phân tích các tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia, các học viên cũng được trình bày và hướng dẫn để tổ chức thực hiện và sáng tạo các sản phẩm báo chí chất lượng cao. Thưa quý thính giả, gần 1.000 học viên sẽ được thi sát hạch thi phục hồi cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô trong tháng 5 năm 2023. Đó là nội dung được Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đề cập trong kế hoạch số 981 vừa được ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2023 vừa qua. Phóng viên Đức Triển sẽ có phản ánh rõ hơn về nội dung này.
Theo công văn của Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên, trong đợt này sẽ có hơn 650 học viên của các cơ sở đào tạo sẽ được tham dự kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, 200 người được thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô và trên 700 học viên tham dự kỳ thi sát hạch để được cấp bằng lái xe mô tô. Học viên Vũ Văn Thao, thị trấn Hương Sơn và học viên Lương Văn Mùa, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình chia sẻ khi sắp được tham gia đợt thi lần này.
Còn hiện tại bây giờ tôi chưa có bằng, tôi không thể đi ra ngoài để lái được, thì hoạt động của tôi nó phải dừng lại.
Chúng tôi sẽ là những người là được thi cái sát hạch đợt này. Đến khi mà thi sát hạch của tôi mà đạt hiệu quả, mà đạt kết quả tốt, tôi sẽ ra để tôi kinh doanh.
Do đây là kỳ thi sát hạch phục hồi cấp giấy phép lái xe đầu tiên được tổ chức trong năm 2023. Hầu hết các học viên đều có thời gian đỗ tốt nghiệp khá lâu so với thời điểm tổ chức thi. Vì vậy, thời điểm này, các trung tâm đào tạo đã và đang tích cực tổ chức cho các học viên ôn luyện lại, phổ biến, quán triệt các quy trình, quy chế theo quy định. Bà Nguyễn Thị Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ cho biết công tác chuẩn bị.
Để chuẩn bị cho cái kỳ sát hạch, chúng tôi đang cho giáo viên tập huấn để bổ sung lại những cái kiến thức cũ cho học sinh, kể cả những cái bài học lái trong xa hình và những cái bài học lái đường, lái ban đêm để cho phục vụ tốt cho kỳ thi sắp tới.
Quá trình sát hạch thi phục hồi cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ được tổ chức tại trung tâm sát hạch loại 1, trung tâm sát hạch lái xe loại 2 của phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam và trung tâm sát hạch lái xe quân khu 1, Trường Cao đẳng nghề số 1, Bộ Quốc phòng. Đối với thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô sẽ được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh và Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên. Ông Đỗ Văn Tiến, giám đốc trung tâm sát hạch lái xe quân khu 1, Trường Cao đẳng nghề số 1, Bộ Quốc phòng cho biết.
Trang thiết bị trên sân là sẽ cho kiểm tra, ngày nào cũng kiểm tra đầy đủ. Đấy. Và cho bật test hàng ngày để cho nó đảm bảo được cái hệ thống thiết bị trên sân nó được một cách nó trơn tru và chuẩn nhất.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Nhu cầu sát hạch thi phục hồi cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô là rất lớn. Số lượng học viên được sát hạch thi phục hồi cấp giấy phép lái xe các hạng trong tháng 5 năm 2023 mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu học viên của các cơ sở đào tạo đăng ký dự thi. Các học viên còn lại và các cơ sở đào tạo chưa đăng ký danh sách học viên dự thi đợt này sẽ được hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi vào các kỳ thi sát hạch tiếp theo. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên sẽ nỗ lực tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, ngầm hóa hệ thống điện và dây dẫn không gian, gọi tắt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, là chủ trương đúng, có tính đột phá của thành phố Thái Nguyên trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số hộp kỹ thuật của hệ thống này đã bị xuống cấp, hư hỏng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phản ánh của người dân về tình trạng này trên tuyến đường Việt Bắc, giai đoạn 1.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, những tấm biển cảnh báo nguy hiểm có điện đã không còn nguyên vẹn hoặc được thay thế bởi những tờ quảng cáo giao vặt. Lớp sơn bên ngoài và cả phần kim loại cấu thành vỏ hộp kỹ thuật cũng bị bong chóc, thậm chí rỉ sét, trở thành những lỗ hổng lớn, là tình trạng mà chúng tôi có thể quan sát được khi tìm hiểu về tình trạng xuống cấp hộp kỹ thuật hạ ngầm trên đường Việt Bắc. Một số người dân ở phường Đồng Quang đã phản ánh về tình trạng nhiều hộp kỹ thuật trên tuyến đường Việt Bắc khi trao đổi với chúng tôi, đó là bà Đào Thị Mười, bà Trần Thị Mão và ông Nguyễn Văn Nguyên.
Cái tủ điện chạy dưới ngầm dưới đất, thế nhưng mà đến bây giờ nó hang gì mà cảnh báo cũng chẳng thấy nữa, nhìn nó đã không hay mắt rồi.
Đối với người lớn thì người ta còn biết, trẻ con không biết. Nên sửa lại cái tủ điện này đi, không phải một chỗ này còn nhiều chỗ khác đấy.
Với cái tủ như thế này thì nó đã mất mỹ quan đô thị rồi. Và nó rỉ trong bóc và nó chuột yếc nó chui vào, nó tha rác vào, nó làm tổ ở trong đấy. Thậm chí là nó cắn dây điện, dây cáp.
Tuyến đường Việt Bắc giai đoạn 1 dài hơn 3 km, kéo dài từ nút giao với đường Đê Nông Lâm tới nút giao với đường Thống Nhất. Tuyến đường được đầu tư nâng cấp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và được ngầm hóa, đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã nhận được sự đánh giá cao của người dân. Tuy nhiên, sau gần 7 năm, đến nay nhiều hộp kỹ thuật đã bị xuống cấp. Trước thực trạng này, Điện lực thành phố, một trong 9 đơn vị khai thác vận hành hệ thống kỹ thuật ngầm, đã đề xuất thay thế và sửa chữa các hộp kỹ thuật trên tuyến đường này. Song quy trình sửa chữa thay thế có nhiều bất cập cần tháo gỡ. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết bất cập trong khắc phục hạ tầng điện hạ thế ngầm.
Do là chủ đầu tư đã đầu tư rất lâu rồi, thế mà cũng thủ tục để bàn giao cho ngành điện cũng chưa bàn giao được. Nhưng việc mà bán điện cho khách hàng thì chúng tôi vẫn cứ phải bán điện. Nhân dân thì cứ nghĩ những đấy là cái tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi mà sửa chữa vào cái tủ đó bằng cái nguồn vốn của chúng tôi thì nó cũng không đúng, bởi vì đấy là không phải tài sản của chúng tôi. Nên chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng làm sao là giữa chủ đầu tư và ngành điện sớm có được những cái giải pháp để bàn giao được cái tài sản nó về cho chính thức là bàn giao cho chúng tôi quản lý, thì chúng tôi mới có được phép là sửa chữa, thì mới thuận tiện trong cái công tác quản lý bán điện.
Trước ý kiến phản ánh của người dân và đơn vị vận hành khai thác, đến nay thành phố Thái Nguyên đã đầu tư sửa chữa thay thế gần 80% hộp kỹ thuật, hệ thống điện và dây dẫn không gian ngầm. Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan đô thị và sự an toàn cho người dân, rất mong cơ quan chức năng liên quan sớm xem xét khắc phục kịp thời triệt để.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Dương Duyên, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.